SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Hồi tuần qua, tờ Văn nghệ tại Sài Gòn đưa tin một số nhà văn đã tổ chức một ngày giỗ cho nhân vật Lê Văn Tám, được xem là thiếu niên tham gia dùng xăng tẩm vào người để đốt cháy kho xăng của Pháp. Thế nhưng chuyện này đã từng bị phản bác cách nay khá lâu khi giáo sư sử học Phan Huy Lê năm 2008 cho rằng đây là câu chuyện không có thật, được nhà cách mạng Trần Huy Liệu dựng lên để làm công việc tuyên truyền mà thôi. Luật sư Trần Quốc Thuận cho biết ý kiến trong chuyện này.
Đây là cái câu chuyện của các nhà trí thức lịch sử như Phan Huy Lê và có một số học giả đó, thì họ cũng đi điều tra nghiên cứu những cái người mà đã được tôn vinh trong chiến tranh, trong đó có Lê Văn Tám. Và họ điều tra thì theo cái kết luận điều tra của họ, thì tôi có đọc tài liệu đó thì thấy họ bảo là không có tìm ra được cái ông Lê Văn Tám đấy. Nhưng mà tờ báo bên lệ thì họ đọc bài đó thì họ phản ứng, họ bảo là chị ông Lê Văn Tám là có một cái người giao nhiệm vụ đó, nhưng mà cũng không nắm rõ lai lịch của Lê Văn Tám. Thì đó là cái câu chuyện là nó bắt đầu, tức là cái lai lịch đó không rõ ràng. Nhưng mà cái biểu tượng Lê Văn Tám một thời gian dài đã được tôn vinh, và Sài Gòn nó có cái công viên Lê Văn Tám thì có. Thì nó có ngọn đuốc Lê Văn Tám này kia. Nhưng mà nó có cái câu chuyện là tranh luận đó cũng là chuyện khó, vì trong chiến tranh đó, hoạt động bí mật đó, thì có nhiều người đi vào cuộc chiến đó, người ta không biết lý lịch và cuối cùng hy sinh. Cho nên là cho rằng cái cuộc tranh luận này nó cứ kéo dài mà khó mà kết luận. Thì tôi cho rằng cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam thì cũng có những cái là nói như vậy. Bởi vì trước đây tôi cũng hoạt động bí mật, tôi cũng biết này, hai cái người đi hoạt động với mình, nhưng mà chỉ biết cái đối danh, không biết cái biến số vậy đó, anh năm anh ba vậy đó, tư gì đó vậy thôi, hoặc là thêm cái chữ gì đó đó, nếu hoàn toàn không biết lý lịch. Nếu biết lý lịch đó thì mình bắt á, thì người ta khai cả người đó thật tuy ta làm được liền, là ta giấu ở đó để cho rằng cắt cái mối quan hệ của những người hoạt động bí mật. Thì cái câu chuyện nó dẫn đến là bao nhiêu ổn khúc, và có nhiều người đi vào cuộc chiến đấu, đến bây giờ là nhiều người hy sinh mà cũng không biết là người đó là đến ở đầu hoặc là không, là liệt sĩ không hay kẻ thù chính hay không. Thì cái số người đó cũng khá lớn. Câu chuyện vì vậy cho nên cái chuyện Lê Văn Tám đi vào một điện thoại là thật khó mà phân giải. Cho nên ông Phan Huy Lê ông có đưa rằng thì ở đây coi như là một biểu tượng chiến tranh. Nhưng mà những người đó mình đã là bảo là có, nhưng mà họ cũng không đưa ra được là có là ai. Thì họ đưa ra một số ông là lớn tuổi, 80-90 tuổi là ông bao, là lúc đó thì có. Kể cả từ báo nước ngoài, từ báo tiếng Pháp, tại Sài Gòn thì cũng có đăng tin là ông Lê Văn Tám. Đại khái câu chuyện nó cũng còn dài là khó.
Dạ, thưa nhà sử học Phan Huy Lê, năm 2008 thì nói rằng có nói chuyện với nhà cách mạng Trần Huy Liệu. Chính ông Trần Huy Liệu nói rằng cái việc này để dựng lên để làm công việc tuyên truyền, thành thử ra thực sự thì không khó. Thì ông Trần Huy Liệu là một người có thể nói rằng có một vai trò rất lớn trong chống Pháp hồi 45-54. Thì thưa ông, theo ông sử gia Phan Huy Lê đã nói như vậy thì có lẽ rằng nó cũng chính xác phần nào, phải không thưa ông?
Như tôi nói là trong chiến tranh là ở Việt Nam này thì nhiều lúc có những chuyện này họ cứ nói vóng lên như thế. Để vóng lên thì chẳng hạn như có lần tôi hỏi chú giáo dân Kiệt, tôi hỏi hồi sơ mộ thân thì mấy anh biết dân Kiệt mà tôi còn đọc nó là thành nó phải là xe tăng xe về Sài Gòn. Thì tại sao mình mới nói như vậy? Không nói vô được chiến tranh thì có gì thì nó giống lên thế thôi. Cũng như là Việt Nam Cộng Hòa thì nói là năm Việt Cộng thì đu cái cây đu đủ không gãy, lên cành đu đủ không gãy. Thì cái câu chuyện nói thì trong chiến tranh thì họ cái nước vóng lên. Trong cái câu chuyện đó thì còn cái chuyện Lê Văn Tám là đó là một câu chuyện người ta kiềm miệng với nhau là có cái ông Tám nào đó. Sau đó họ cho thêm cho họ Lê vô, họ Vinh vô thì Lê Văn Tám. Nhưng mà có cái ông Tám rồi đó. Trong cái cuộc cháy khai xanh thì họ phải nói lên thế. Bây giờ đó là câu chuyện. Mà còn bây giờ sau này thì ông Phan Huy Lê ông cũng mới ra đi rồi, thì ông cũng có cái trong cũng biết cái lại, thì ông cũng nói là những cái câu nói đó cũng vô bằng, nó cũng nói qua nó lại thì bây giờ nó cũng trở thành là câu chuyện nó rất là khó kết luận.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, những cái huyền thoại cách mạng này đó có lẽ chỉ trong một thời gian để sử dụng thôi. Dạng như là trong thời gian kháng chiến chống Pháp thì ông Lê Văn Tám đã dùng đuốc của mình đã theo như các sử sách mà dạy giáo khoa dạy cho các em nhỏ. Thì chuyện đó chỉ phục vụ cho mục đích tuyên truyền trong một thời gian nào đó thôi. Thưa ông, cái vấn đề chính xác hay không cũng không rõ. Thì liệu rằng có nên để kéo dài những cái huyền thoại cách mạng mà nhiều người tranh cãi rằng nó không có thực sự không thưa ông?
Bây giờ cái hình tượng Lê Văn Tám đó là bây giờ nó đi vào sử sách, đã đi vào trong sách giáo khoa, và bây giờ mình tuyên bố là nó không có thì đó lại có lời, đó là câu chuyện đang phức tạp. Vậy đó là bên chứng minh thành có và bên chứng minh không có, rõ ràng bên nào cũng có lý lẽ, mà tôi đọc tôi thấy cũng rất là khó là bài bác ông này kia được. À, nhà sử học thì không có cái gì đó cụ thể, đó là chuyện lịch sử. Còn đây là cái trong chuyện chiến tranh nó cũng là lịch sử mà cũng có những cái nó cũng không phải là lịch sử. Như tôi nói đó, bao nhiêu người hy sinh trên đường phố ở Sài Gòn này thì đâu có biết có thể người nào cũng truy ra rồi lục ra là lý lịch người này kia đâu, cũng khó lắm. Cho nên Việt Nam bây giờ tới 200.000 người coi như là hy sinh mà không biết là bây giờ thân xác ở đâu. Cho nên vừa qua nó cũng có cái tình trạng là người ta mới đi tìm thân nhân liệt sĩ, rồi họ đem xương heo xương bò họ đem họ đưa đồ lấy tiền. Nhưng mà bây giờ họ có cái thứ ADN được rồi thì biết mà cái không nhận được phải sửa ADN. Nhưng mà giờ trong chúng ta Việt Nam có tới 200.000 người mất tích, đôi khi là cái là không biết thân xác ở đâu, những hình tượng mà ta không đập đổ được thì nó cứ vẫn cứ sống rất là khó. Cho nên gần đây là cũng có một cái nhóm người họ lại đưa lên này, đây không có chuyện võ thị xấu là người thế này thế kia đó, đó không có. Thì tôi đọc cái đó tôi thấy tôi cũng hơi nghĩa là không bình thường. Bởi vì võ thị xấu thì khi mà ném lựu đạn trong một cái chuyện Pháp thì lúc đó là cô là 16 tuổi, và người ta nói là cô đã bị thần kinh thế này thế kia. Thì bây giờ nó có một câu chuyện đang lan truyền trên mạng, nhưng mà câu chuyện đó thì là tôi lại biết một cái góc độ đó, một cái góc độ khác. Vì khi cái phiên tòa về xử võ thị xấu thì cái chuyện đó bên Pháp có người ta lên tiếng và ta lên án cái chuyện là cái người 16 tuổi không được tuyên án tử hình, nên sau cái chờ cái võ thị xấu lên tới 18 tuổi rồi mới thi hành cái bản án tử hình. Đó là một. Cái thứ hai là cái bản pháp thì nói thế nào trên pháp luật của họ cũng đàng hoàng lắm, không bao giờ cái người mà thần kinh ấy, mà ta đem ra cái xử cả, mà theo luật nước nào cũng phải thần kinh thì không có phạm tội thì lại nói võ thị xấu thần kinh. Và cái thứ ba là điều quan trọng là cái hình tượng võ thị xấu là những người trong chính quyền Sài Gòn đó tôn vinh, không phải cục sản công vinh, đó là câu chuyện nữa. Cho nên là bây giờ tôi có tù công đảo nữa, cho nên là vợ của tỉnh trưởng công đảo rồi mấy người trưởng công đảo đó họ ra, tức là lính bảo an của Việt Nam hôm qua cũng đã cúng mộ võ thị xấu và cho là thiên tài chiến. Cho nên tôn vinh võ thị xấu lên là cái người mà tôn vinh không phải là bên cách mạng, bên Việt Cộng, mà là bên Việt Nam Cộng Hòa, mà những người cộng quyền. Thì đó là cái câu chuyện đó, bây giờ nó cũng là câu chuyện. Nhưng mà bây giờ cũng có người nói là không có chuyện võ thị xấu, võ thị xấu là người điên, thì nói thế thì nó vô cùng.
Thưa ông, trở lại vấn đề nói chung một nhìn tổng quát, thì những huyền thoại mà trong cách mạng đó, liệu có nên tiếp tục nữa vào trong cái sách giáo khoa không? Bởi vì đó là vấn đề tranh cãi, người thì nói có, người nói không, thì có thể dễ hoang hoang và có thể gây những cái hiểu lầm cho những cái học sinh mới lớn lên. Nhiều khi các em tin vào giáo khoa trong khi cha mẹ các em thì nói là không có, vân vân. Thế ông nghĩ sao ạ? Dạ.
Nhưng mà đến bây giờ như tôi nói với anh đó, tức là đến bây giờ chưa có ai khẳng định là không có Lê Văn Tám, thì nó câu chuyện là thế. Cho nên câu chuyện Lê Văn Tám nó tồn tại, có nhiều người 80-90 tuổi bây giờ đó họ còn sống, họ khẳng định là trong cái thời kỳ đó khi mà cháy khai sinh nhà bè đó thì người ta có nói có một người đốt đó là Lê Văn Tám. Đó là câu chuyện đó. Vì cái câu chuyện đó bây giờ thì không phải huyền thoại mà cũng chưa khẳng định là sự thật. Thì lại mình lại xếp nó vào cái chuyện huyền thoại, mà chuyện huyền thoại thì đâu lại đưa vào trong lịch sử đảng gì. Cho nên câu chuyện nó đã tồn tại nó từng năm thì tôi cứ cho là nó cứ tồn tại bình thường. Vì đó là câu chuyện, một trong những câu chuyện trong chiến tranh, mà cuộc chiến tranh ở Việt Nam như thưa người ta nói ở trên là đã gây nên thiệt hại chết hàng mấy triệu người. Và bây giờ có mấy trăm ngàn người cũng chưa biết về. Đó là nói bên trên mạng, chứ còn nói bên Việt Nam Cộng Hòa thì số mất tích nó cũng kinh khủng. Chứ không đơn giản. Thì đó là câu chuyện chúng ta thì phải thừa nhận những cái gì nó chưa kết luận được thì cứ để cho nó tồn tại thế thôi, không cần đơn giản.
Vừa rồi là ông Trần Quốc Thuận. Trong mấy tuần qua, dư luận tại Việt Nam xôn xao về chuyện nâng điểm và gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, trung học tại các tỉnh ven biên giới như Hà Giang, Sơn La, Biên Bái v.v. khiến cho dư luận hết sức bất bình. Nguyên nhân từ đâu và làm sao không hệ thống giáo dục về chuyện thi cử công bằng? Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết.
Nguyên nhân tôi nghĩ là do những cái ý tưởng sai lầm về giáo dục cũng như là cái việc tuyển chọn người. ở Việt Nam người ta tuyển chọn người theo những tiêu chuẩn được ghi vào thành 5-6 mục gì đấy, bằng gì, cấp gì, vân 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 vân, mà người ta không để ý đến cái thực là như thế nào, nhất là vào các cơ quan nhà nước. Tuy cũng có những cái đợt gọi là sát hạch này kia, chính vì những cái lực là của một giá trị đấy đã dẫn người ta đến những cái chuyện ít thích là ít nhớ như là vừa rồi.
Dạ vâng, thưa ông, chỉ năm nay mới có chuyện hé lộ về chuyện thay đổi số điểm của những thí sinh tại Hà Giang, vân vân, những vùng giáp biên giới ở phía Bắc. Thì thưa ông, tại sao những năm rồi lại không xảy ra trường hợp này? Và hai nữa là chỉ có những trường hợp lẻ tẻ như là thí sinh dùng những cái thủ thuật như là ném phao, vân vân, thì chỉ xảy ra lẻ tẻ chứ không có một cái kế hoạch giống như hiện giờ. Tại sao như vậy thưa ông?
Nhưng cái này là trước kia cái chuyện như thế có và đâu cũng có cái chuyện như vậy, nhưng mà lần này nó nổi bật lên là bởi vì cung cách thi đã được thay đổi. Trước kia là thi tốt nghiệp phổ thông, là thi tốt nghiệp phổ thông, rồi thi tuyển vào đại học, thi tuyển vào đại học thì tuy là vẫn là làm thi, nhưng mà là do các trường được bên đứng ra tổ chức. Còn năm nay thì có cái khác là thi tốt nghiệp là một, cái thứ hai là một hai cái cuộc thi đích thần một cuộc và giao cho địa phương đứng ra tổ chức.
Dạ vâng, dạ thưa ông, đây là năm đầu tiên mà ghép hai cái cuộc thi tốt nghiệp trung học và thi tuyển đại học. Thì thưa ông, trước một biện pháp mới này, Bộ Giáo dục đã được công chúng hoan nghênh hay không? Có những dư luận như thế nào? Như vậy thì nếu mà xảy ra những chuyện như vậy thì có lẽ là Bộ trưởng Giáo dục là ông Phùng Quang Nhạ phải chịu trách nhiệm phải không thưa ông?
Lúc đầu tiên thì ông Bộ trưởng cũng nói rằng làm như thế là rất là tốt, nhẹ nhàng, được nhân dân rất là ủng hộ. Sau khi bị dư luận phản đối một cách thuyết thức là kịch liệt và vạch ra những cái trách nhiệm sai sót của bản thân ông Bộ trưởng cũng như là toàn bộ ngành giáo dục, thì đến bây giờ ông ấy nhận rằng có những thiếu sót. Thế mình nhận thiếu sót rồi thì làm sao nữa? Tôi nghĩ là những cái chuyện lớn như thế thường ở các nước văn minh thì những người chịu trách nhiệm người ta hoặc là phải từ chức hoặc là phải thành thật xin lỗi và có những phương án để sửa chữa, nhưng mà ở Việt Nam thì cái văn hóa như thế nó không tồn tại, cho nên là người ta chỉ bảo rằng tôi nhận thiếu sót và sau đó là không có cái gì nữa. Thực sự tôi nghĩ là những vấn đề này phải giải quyết ở tận gốc của vấn đề thì nó không lặp lại những cái chuyện rất là đáng tiếc như cái cuộc thi vừa rồi. Còn nếu không sửa những điều đó thì thấy rằng hiện tượng gian lận nó cũng vẫn tiếp tục, dẫu người ta có chấp vá sửa đổi thế nào chăng nữa.
Dạ vâng, ông vừa nói rằng phải giải quyết tận gốc, thì giải quyết tận gốc theo ông là như thế nào ạ? Dạ.
Tận gốc tôi nghĩ là gì? Là quan niệm về giáo dục. Tôi đồng ý với nhiều ý kiến của các chuyên gia là giáo dục phổ thông có thể hơi cực đoan một chút, nhưng mà tôi nghĩ rằng không cần thiết ép trẻ con phải thi gì cả, và thậm chí là không cần phải đánh giá xếp hạng là đứa này giỏi đứa kia không giỏi, bởi vì cái việc học nhất là cái kinh nghiệm của Phần Lan cho thấy là như vậy, là nếu mà không có xếp hạng, không có đánh giá, phải tạo cảm hứng cho trẻ con nó học để nó thấy là vui nó học, chứ còn học bị một sức ép liên tục là phải được loại xuất sắc là ưu tú rồi thế này thế kia, không thì bị tư văn chẳng hạn, và như thế tức là nghĩa là không cần có một cái cuộc thi nào cả. Học hết đến trung học cơ sở lớp 9 bây giờ thì phải có một chuyển sang, tức là sang cái trung học phổ thông, được cái đấy nó có. Sau khi học hết lớp trung học cơ sở là có thể bắt đầu chuyển sang đi học nghề để làm công nhân, để làm đủ các thứ khác. Những ai mà muốn gọi là đi đến đại học, muốn học chuyên sâu hơn nữa thì lúc đó mới cần vào trung học phổ thông, khi mà 3 năm còn lại thì có thể có một cái chuyển đầu vào cho trung học phổ thông đó. và đến khi hết trung học phổ thông cũng không cần phải có một cái tốt nghiệp gì cả. Bất kể ai mà học hết trung học cơ sở đều có được một cái bằng, một cái chứng nhận là đã học xong cái trung học cơ sở, rồi học xong trung học phổ thông thì có một chứng nhận là đã học xong cái chương trình đó, nhưng mà học được kết quả ra sao loại nào không cần thiết. Nhưng mà đến đầu vào của đại học phải để cho tất cả các trường đại học và các trường cao đẳng họ hoàn toàn tự chủ về cái việc họ tuyển ai, họ tuyển như thế nào. Như vậy là gì, là cái cuộc thi 2 trong 1 này sẽ là phải bị hủy bỏ, không còn có cái cuộc thi tốt nghiệp nữa, mà chỉ có cái cuộc thi tuyển vào đại học và cao đẳng. Và cái tuyển vào đại học và cao đẳng này là hoàn toàn do mỗi một trường họ làm, và họ có thể làm vào những thời điểm khác nhau. Nội dung như thế nào, họ tuyển ra sao, cái đấy là hoàn toàn là do họ làm, chứ nhà nước không can thiệp gì cả. Hay nói khác, tức là chỉ giải quyết, tôi nghĩ là thí dụ theo cái kiểu như tôi vừa nói, thì lúc đó là không còn có cái động cơ để mà phải gian lận, bởi vì không có thi nữa. Và khi thi tuyển thì như vậy là gì, là nó phân tán ra từng trường, và từng trường họ chịu trách nhiệm, và cái việc gian lận vẫn có thể xảy ra, nhưng mà có mang tính cục bộ của mỗi trường, và mỗi một trường có một khuyến khích vì vấn đề danh tiếng, vì vấn đề đấy là học sinh của mình ra có công ăn việc làm hay không, thì họ có khuyến khích tự của họ để họ làm cho cái việc tuyển sinh của họ được nghiêm túc, và không như thế là suốt trong quá trình học. Ở cái bậc đại học này thì không có chuyện, tức là gì là ai muốn thì lại phải có kiểm soát rất là chặt chẽ. Tức là gì là lúc đó là cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học thì lúc đó là phải có thi cử. Bởi vì lúc đấy là đã lên một cái chuyện, tức là gì là học để ra làm rồi. Với cái cơ chế phân tán và tạo ra những khuyến khích từ nó trong cái cơ chế gọi là tự trị của đại học, thì tôi nghĩ là cái việc mà gian lận nó sẽ bớt đi rất là nhiều, và nhẹ việc cho nhà nước, nhẹ việc cho cái Bộ Giáo dục. Nhưng mà rất đáng tiếc ở đây là nó lại đụng đến cái chuyện quyền của họ, bởi vì cái việc mà tổ chức chung như thế này họ cũng có nhiều quyền trong đấy, và với cái quyền đấy thì nó có thể là gắn cả vật chất, tức là có bao nhiêu kinh phí thế này thế kia. Có lẽ là vì cái lý do đó nó khiến cho họ là cứ khư giữ lấy cái cách làm và cái cách suy nghĩ như hiện nay.
Dạ vâng, dạ, thưa ông, nhưng mà cũng có một trường hợp là các học sinh tại Việt Nam muốn đi du học tại các đại học ngoại quốc thì dĩ nhiên là họ phải có qua một cái kỳ thi như thế nào, với kết quả kỳ thi phổ thông để chứng minh rằng họ là những người học sinh xuất sắc, giỏi giang để có thể được những học bổng hoặc là ra nước ngoài đi du học. Thì ông nghĩ sao nếu mà không có một cái cuộc thi về trung học phổ thông để cho các học sinh này có thể đi du học hoặc là xin học bổng, thưa ông?
Tôi nghĩ là những điều kiện gọi là tuyển của các trường đại học thì nó là mỗi một cái trường nó có cái quy định riêng của nó, và nếu mà đã có cái chứng chỉ là ông đã học hết cái trung học phổ thông này thì đấy cũng là một cái cơ sở để tham khảo. Tôi nghĩ cái gì là họ phải có những tiêu chuẩn khác, tôi nói cái gì là ngoại ngữ thì là như thế nào, và cái đấy nó là chuẩn của quốc tế rồi. Chứ còn bảo là nhận được cái bằng tốt nghiệp của Việt Nam thì nó cũng chẳng khác gì là một chứng chỉ cả, và nó không giúp gì thêm cho các cái đại học nước ngoài để đánh giá cái chất lượng cả. Nhưng mà tôi nghĩ cái việc đấy không có làm gây khó khăn gì cho học sinh Việt Nam nếu muốn đi du học nước ngoài, nếu mà thực sự là có năng lực.
Vừa rồi là ông Nguyễn Quang A. Và đến đây, Việt Nam tuần qua, xin chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.